Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, viêm xoang là bệnh phổ biến thường gặp, nhất là ở những nơi ô nhiễm không khí trầm trọng như Việt Nam. Viêm xoang không chỉ là những cái khó chịu ở tai mũi họng mà nó còn dẫn tới những biến chứng nguy kịch tới tính mạng. Những sự nguy hiểm đó là gì và làm sao chữa trị đối phó với viêm xoang? Mời quý vị cùng tìm hiểu câu trả lời ngày hôm nay với bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway ở Texas. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Anh trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ, cảm ơn Trà My, dạ, cảm ơn quý khán thính giả.
Thưa bác sĩ, viêm xoang nghe thì nhiều đó, nhưng mà trên cơ thể bộ phận cơ quan của con người đó, bộ phận nào mình cũng có thể hiểu rõ, thấy rõ, biết được, mường tượng rất là rõ ràng. Nhưng mà xoang á, thì không mấy người thấy được cái hình dạng nó ra làm sao, nó ở đâu và như thế nào. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, xoang là gì và viêm xoang là gì trước khi mình nói cặn kẽ về cái bệnh này thì bác sĩ?
Thì viêm xoang thì rất là thông thường giống như Trà My nói. Thì để chúng ta hiểu tại sao mình bị viêm xoang thì mình phải hiểu được cái xoang của mình nó tại sao nó cần nó phải làm cái việc gì trong cái cơ thể của mình. Thì hiện nay chúng ta có tất cả là bốn cái xoang. Em bé dưới ba dưới 7 tuổi thì có ba cái xoang, em bé dưới 7 tuổi thì không có hai cái xoang ở trên cái frontal của mình. Và bốn bốn cái xoang mà chúng ta có gọi là cái frontal, cái ethmoid, cái maxillary với lại cái sphenoid là cái xoang của mình. Cái maxillary là ở trên hai cái má của mình, xong rồi cái ethmoid là gần gần mũi của mình, và sau cái mũi của mình trước khi ở cái base của cái óc của mình thì nó có thêm cái gọi là cái sphenoid. Thì mình có tất cả là bốn cái xoang, và giống như Hoàng Anh nói, em bé dưới 7 tuổi thì không có cái xoang hai ở trên hai cái frontal, chưa có develop, trên 7 tuổi mới bắt đầu develop completely cái xoang ở trên đây. Và khi mà mình nói tới xoang á thì là mình phải nghĩ tới cái bộ phận của cái xoang đó nó làm giúp gì cho cơ thể của chúng ta. Thì là khi mà cái mũi chúng ta hô hấp thì mình có cái đường hô hấp ở trên và cái đường hô hấp ở dưới, thì là cái xoang nó belong cho cái đường hô hấp ở trên của mình. Khi mà mình thở vô á, hít vô cái không khí vô đó, thì là cái bộ phận mũi của mình nó sẽ có một những cái substrate là những cái cục thịt dư đó đó, để mà nó filter ra cái những cái pollution, những cái
Ô nhiễm.
bacteria, những cái với lại nó làm cho moisten, nó làm cho cái không khí của chúng ta ẩm hơn, để chúng ta hít cái thở vô cho cái độ ẩm đó, và nó bớt bị cái pollution đó. Và cái xoang á là những cái nơi á mà nó có cái không khí, nó là gọi là cái pocket, cái air pocket, là những cái chỗ đó nó có cái không khí, và những cái không khí đó nó có cái chất độ ẩm tí xíu để nó giúp cho khi mà mình hít cái hơi thở của mình vô, mình có cái chất ẩm ở trong cái cơ để mà đưa vô cho cái phổi của mình, để phổi mình nó làm gì dễ hơn, nó dễ chịu cơ thể của mình hơn. Và cái không khí của mình hít vô thì cái xoang nó cũng sẽ có một tí xíu cái chất nhờn ở đó để mà nó làm cho mấy cái pollution, mấy cái pollen, những cái phấn hoa này nọ, thì nó sẽ attract lại cái đó, nó làm dính lại cái đó để cho cái air của mình thở vô nó sẽ là một cái không khí nó trong lành hơn cho cơ thể của chúng ta. Và đó là cái viêm xoang. Và mình nên nghĩ là ok, viêm xoang nó làm ra độ ẩm và nó có chất nhờn tí xíu, đó là tại sao một khi mà những cái gì block cái đường đó đi thì nó sẽ bị sưng lên và nó có độ ẩm ở đó. Thì khi có một cái chỗ nào có nhiều độ ẩm quá thì nó sẽ attract những cái con vi khuẩn, những cái con bacteria, và có thể đưa tới viêm xoang.
Bác sĩ đang diễn tả thì Trà My mường tượng là xoang là nó nằm ở đây trên trước cái gương mặt của mình phía trước, gồm xoang trán, xoang hàm trên, rồi xoang bướm, rồi một loại xoang cuối cùng là như là xoang sàn thì phải, nếu mà Trà My nhớ không lầm là xoang sàn. Dạ, là bốn loại xoang xoang ha. Mà những cái loại xoang này nó giống như một cái nhiệm vụ là một cái lớp màng mỏng để nó cản bụi, cản chất ô nhiễm không khí đi vào con người của mình, tức là nó làm cái nhiệm vụ bảo vệ và nó tạo độ ẩm cho cái sự hít thở, điều hòa không khí của mình được ẩm ướt, được thông hơi hơn. Nếu mà nếu không có độ ẩm đó thì nó sẽ dễ ba sát, rồi mình cũng dễ chảy máu mũi, rồi cũng dễ có những cái sự khô hốc, bong tróc ra những cái mô hoặc là những cái tế bào ở trong đó thì nó cũng chảy máu. Thì xoang nó có nhiệm vụ là bảo vệ mình trước cái sự ô nhiễm bụi bẩn bên ngoài, và nó cũng tạo cho một cái môi trường ẩm ướt, có độ ẩm thuận lợi để cho mình dễ chịu hơn. Như vậy thì đây là một cái lớp màng bảo vệ trên gương mặt của mình ở về tai mũi họng. Nhưng mà vì sao mà xoang lại bị viêm, thưa bác sĩ?
Thì giống như Hoàng Anh nói là nếu mà mình nghĩ tới là cái xoang tại sao nó như vậy, thì là cái xoang nó có cái chất ẩm, một khi mà nó attract, nó giữ lại những cái chất pollen này nọ, những cái chất phấn hoa, những cái chất ô nhiễm, những cái bacteria, những cái gì ngoài thì nó attract tới đó, và nó phải clear được cái đó đi. Nó sẽ có những cái lỗ nhỏ để mà nó clear đi được những cái phần đó đi. Nhưng mà một khi mà có một cái gì nó block cái đường đó, nó không có clear đi được cái đường đó, thì là cái những cái xoang, những cái tissue, những cái màng ở trong cái xoang của mình nó sẽ sưng lên, và nó sẽ càng là làm cho mình không có clear được những cái đó, và mình sẽ giữ lại cái độ ẩm ở trong đó, giữ độ sưng trong đó, và bắt đầu những con vi trùng nó sẽ nằm ở trong đó, và nó sẽ sinh sôi nảy nở lên, và nó sẽ làm cho chúng ta trở thành viêm xoang.
À, tức là giống như tưởng tượng như một cái màng cản bụi bẩn đó, mà bây giờ nó đóng bụi nhiều quá, nó không có thông đi được, những cái bụi nó không trôi thông đi được, nó kẹt ở đó. Mà một khi nó kẹt ở đó thì nó sẽ gây ra những cái vi khuẩn, vi trùng, nó gọi là nghẹt cống đó quý vị, thì nó sẽ ra một cái ổ vi trùng và nó gây ra rất là nhiều những cái khó chịu, và nó có những cái triệu chứng. Vậy thì giờ khi mà nó không nghẹt, nó không thông mà nó bị nghẹt như vậy đó, thì những triệu chứng gây ra viêm xoang cho mình để mình biết là ô tôi bị viêm xoang rồi, cái xoang tôi đang bị nghẹt. À, cái màng của tôi đang rất là bị dơ, không có được trong suốt, không có được thông suốt, thì những triệu chứng bên ngoài đó là gì thưa bác sĩ?
Thì một khi mà nó sưng lên thì nó sẽ đẩy lên cái pressure, nó sẽ đưa lên cái pressure thấp cho chúng ta. Thì nếu mà mình cứ thấy là cái pressure, tại vì nó không thông được, những cái gì nó không thông thì nó phải đẩy lại cái pressure, những cái gì nó sưng thì nó phải đau. Thì là một khi mà nó sưng nhiều quá thì chúng ta sẽ cảm thấy pressure, pressure ở chỗ này của mình, đau răng, pressure dưới con mắt, mắt bị sưng, nhức đầu, và nó là những cái triệu chứng như vậy. Và nó có thể làm cho chúng ta bị sốt nếu mà bị viêm nặng quá. Lúc mà mình sổ mũi, mình xì mũi thì là cái chất đó đi ra nó rất là dày và đặc, nhưng mà nhiều khi nó đẩy nước tới cho cái cổ họng của mình, làm cho cái cổ họng đi ra những cái đàm dày đặc nhiều hơn. Đau lỗ mũi, đau xoang, nhức đầu, nhức mắt, đó là những triệu chứng thông thường của viêm xoang.
Với những cái triệu chứng đó thì thường trở mình thấy là cứ sụp xịt sổ mũi đó, hay là ho khạc nhổ thì vân vân, là những người viêm xoang là luôn luôn có những cái triệu chứng đó, thì nó cũng rất là khó khó chịu và nó cũng liên tục, nó không có ngưng. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là những cái triệu chứng đó thì nó cũng tương tự như là dị ứng ha, cũng tương tự như là cảm cúm nữa, mà cũng bây giờ từ có thêm cái vụ COVID thì nó cũng giống luôn, thì bây giờ làm sao phân biệt giữa viêm xoang, COVID, dị ứng hay là cảm cúm?
Cũng nói thiệt thì cũng rất là khó phân biệt, tại vì nó đều có giống giống như nhau là sổ mũi, chảy nước mắt, ho ho ra đàm. Nhưng mà cái triệu chứng đặc biệt nhất của nó đó là mình nhất mình bị cái pressure rất là nhiều ở dưới cái mắt của mình, với lại những cái nơi mà có cái xoang của mình, thì mình sẽ đau rất là nhiều
Đau
và
buốt.
đau răng. Dạ, buốt ở chỗ cái răng, buốt ở những cái chỗ đó thì là tại vì cái pressure của nó làm ra. Nhưng mà mình cũng nên nhớ là khi mà chúng ta bị nghẹt mũi nặng quá, vì COVID hay là gì cảm cúm, thì mình cũng sẽ có cái triệu chứng giống như vậy. Và những cái người mà bị đau nhức đầu giống như migraine cũng có triệu chứng giống như là do viêm xoang mà ra, cho nên rằng là nó hơi khó tí xíu. Đó là tại sao những cái người thông thường mình có thể nói rằng là nên đi vô gặp bác sĩ để bác sĩ coi, có thể là ấn vô cái xoang của mình, coi cái xoang của mình nó có bị buốt đau, nó có đẩy xuống cái pressure làm cho cái răng của mình đau hay không. Đó là những cái mà bác sĩ có thể nói rằng là có thể đây là do viêm xoang làm ra.
Với những cái triệu chứng tương tự giống những cảm cúm thông thường thì COVID như vậy đó, thì con cân người của mình, người bệnh thì không biết là viêm xoang hay không, nhưng mà nếu mà nó cứ tái đi tái lại, nó dầm về lâu ngày quá nó không dứt đó, thì cần phải đi đến bác sĩ để có những cái chẩn đoán, có những cái xét nghiệm thì mới biết được là xoang hay không, chứ mình thì không có thể tự chẩn đoán hay là định bệnh được cho mình. Tức là viêm xoang có hay không là phải có một cái người chuyên môn họ thẩm định. Dạ, thì bây giờ xin, hồi nãy bà Trà My có nói rằng viêm xoang nó không chỉ là sụp xịt, sụp sổ tai mũi họng, nước nôi nên nó làm sổ mũi, nó làm khạc đàm, nó làm đủ thứ khó chịu, nhưng có những cái Trà My cũng đang nghe tới là viêm xoang mà gây nguy kịch tới tính mạng, cái áp xe cái này rồi viêm não cái kia, không biết là có hay không. Thì xin hỏi về nguy hiểm của viêm xoang từ nhẹ nhất tới nặng nhất là gì thưa bác sĩ?
Thì nhẹ nhất thì mình chỉ có sụt xịt mũi giống như là dị ứng, tại vì dị ứng nó có thể làm cho chúng ta qua bị viêm xoang. Viêm xoang có thể làm cho chúng ta hôi miệng, là tại vì những cái nước đó, những cái nước da nó cứ đẩy đi xuống cho cái miệng của mình. Đó là những cái triệu chứng nhẹ. Thì những cái triệu chứng nhẹ này nọ thì có khoảng chừng 7 ngày, 10 ngày nó hết. Nhưng mà những cái triệu chứng nặng thì cái phần đông thì những cái bệnh nào thông thường thì là nó phần đông là cơ thể chúng ta, kháng thể của chúng ta có thể giúp chúng ta lướt qua được. Nhưng mà có một cái phần trăm nhỏ là tại vì có thể là do bị bệnh gì hoặc là do cái kháng thể của chúng ta quá tốt cũng có thể làm hại chúng ta nha. Cho nên rằng là kháng thể quá tốt và kháng thể quá yếu do bị cái bệnh gì, bệnh tiểu đường nặng hoặc bệnh HIV, bệnh SIDA, những cái bệnh mà những người mà bị ung thư phải ăn chemo để mà giảm cái kháng thể, hoặc những cái bệnh cái gì làm cho giảm kháng thể chúng ta, thì chúng ta có thể bị đưa qua bị viêm, trở thành viêm màng não, hoặc là do những cái bệnh kháng thể chúng ta quá yếu, mình để bị viêm quá lâu thì từ cái bacteria nó có thể biến thành cái viêm nấm, nó có thể đưa vô cái màng não của chúng ta. Thì khoảng chừng 3% cho tới 5% có thể là bị nặng như vậy. Nếu mà để lâu quá thì là viêm màng não nè có thể làm cho abscess ở trong cái óc của chúng ta, não của chúng ta, có thể làm cho máu đông ở trong chỗ đó để mà làm cho mắt của mình sưng dù lên, tại vì nó máu đông ở trong những cái xoang của mình. Đó là những cái rất là nặng. Và nếu mà viêm màng não mà mình không biết, sốt quá cao, viêm màng não đưa tới seizure, đưa tới cái đó thì có thể là nguy hiểm cho tính mạng.
Như vậy cái nguy kịch ở đây là mình sẽ nói tới nó lên tới não lận, chứ không phải nó chỉ ở cái tai mũi họng vùng trên này đâu. Áp xe não hoặc là viêm màng não là những cái biến chứng nguy kịch nhất của viêm xoang nếu như để cho trầm trọng. Dạ, thì như vậy thì có thể coi đây là một căn bệnh có thể nguy kịch chết người hay không?
Dạ, đúng vậy. Thì giống như hồi nãy Hoàng Anh nói, cái xoang cuối cùng, cái xoang thứ tư gọi là cái sphenoid đó, thì nó nằm ở sau cái mũi của mình, mà nó nằm ở cái base của cái não của mình, ở ngay cái base. Thì bởi vậy nếu mà nó viêm tới cái chỗ đó thì nó đi rất là dễ đưa qua cái não của mình. Đó là tại sao hồi xưa người ta mổ những cái bú mảo não, người ta ưa đi qua cái đường mũi, đi qua cái sphenoid để mà đi tới cái đó, là tại vì nó có cái đường nó thông như chỗ đó. Thì nếu mà bị viêm tới màng não mà chúng ta không trị nhanh quá thì có thể là cơ hội bị mất rất là cao.
Như vậy viêm xoang nghe thì là bệnh xoang đấy, nhưng mà thật sự ra nếu mà để cho nó biến chứng nặng nề thì có thể mất mạng như thường. Cho nên là chớ coi thường viêm xoang, tại vì một khi mà nó đã thành viêm nhiễm rồi, nó áp xe rồi, nó làm viêm não, thì cái đó là những cái căn bệnh rất là khó khăn, rất là nguy hiểm. Dạ, nhưng mà tới cái mức độ nào hoặc tới giai đoạn nào thì nó mới nguy hiểm như vậy thưa bác sĩ? Chứ phải ai viêm xoang cũng bị như vậy phải không?
Giống như bạn nói, chỉ có khoảng chừng 3 cho tới 5% những người bị viêm xoang có thể đưa ra cái như vậy. Thì là những cái người nào, dĩ nhiên nếu mà những người nào mà kháng thể của chúng ta thấp thì là cái cơ hội chúng ta sẽ bị cái cơ hội bị nặng hơn thì cao hơn. Những người nào mà giống như Hoàng Anh nói bị bệnh tiểu đường thấp rất là nặng cũng có thể là đưa tới cho cái viêm màng não cao hơn. Thì đừng có để sao mà cho chúng ta bị giống như là nhức đầu quá độ, cảm thấy rằng là mình khó thở, sốt cao này nọ, nhức đầu, cái cổ chúng ta không có nhúc nhích được. Đó là những cái triệu chứng mà để cho chúng ta biết rằng là chúng ta bị viêm xoang quá nặng, và nếu mà tiếp tục như vậy có thể đưa cơ hội tới bị viêm màng não.
Những cái yếu tố dẫn tới bệnh nặng hơn thì nó cũng có thể có cái sự can thiệp ảnh hưởng của những cái bệnh nền khác nữa, nhưng mà nếu mà nói về là cái giai đoạn nào nó trở nên nguy hiểm thì có phải bệnh càng để lâu dài không trị thì nó càng nặng hơn, nó càng nguy hiểm hơn hay không?
Đúng vậy. Nếu mà chúng ta cứ để cho nó cứ càng ngày nó càng block nhiều hơn thì là nó sưng nhiều hơn, nó không có thông được nhiều hơn, nó sẽ có nhiều mủ trong đó nhiều hơn, thì nó sẽ đẩy lên những cái xoang khác, và nó có thể đẩy vô cái xoang deep hơn của chúng ta là cái sphenoid. Và những cái mủ đó nếu mà nó cứ lân lan như vậy hoài thì thứ nhất chúng ta sẽ cảm thấy là mình thở không có được, oxy không có vô được nhiều, tại vì đó là cái cơ thể mình thở là cái hô hấp của mình ở trên rồi nó đưa xuống dưới. Nếu mà mình cứ bị sưng như vậy, cứ bị mủ như vậy là cái người của mình nó cũng nhìn nó peo hơn, nhìn xanh xao hơn, là tại vì cái độ oxy của mình cũng thở vô không có được đều đặn để mà giúp cho cái oxy của cơ thể của mình. Và nếu mà đưa nặng tới thì dĩ nhiên bao giờ cũng để cho một cái bệnh lý nào mà nó nặng quá thì dĩ nhiên nó sẽ đưa ra những cái biến chứng khác.
Như vậy là cái xoang nó càng nghẹt càng lâu ngày đó thì nó càng dễ, tại vì cái sự sưng viêm nó càng sưng mủ lên nhiều thì nó càng dễ dẫn đến những cái biến chứng nặng mà lên tới não. Dạ thì bây giờ xin hỏi câu hỏi quan trọng là xoang có chữa dứt điểm được hay không, và hiện bây giờ những phương pháp đối phó chữa trị với xoang bằng cách nào?
Nếu mà xoang á mà nhẹ thì là thường thường uống thuốc trụ sinh này nọ thì thường nó qua hết, nhưng mà có những cái nơi mà giống như bị pollution nhiều, bị allergy nhiều thì
Ô
xoang nó
nhiễm
cứ
dị
quay
ứng.
ô nhiễm với dị ứng nhiều thì nó cứ sẽ quay đi quay lại hoài, tại vì ô nhiễm nhiều với dị ứng nhiều sẽ làm cho cái mũi của mình nó, những cái cục thịt dư đó nó phải filter nhiều quá thì nó sẽ bị block cái đường đó, và một khi nó sưng
Lọc
nhiều
nó
nó
lọc
block
không
cái đó
nổi hả?
thì là chúng ta sẽ rất là dễ bị bệnh viêm xoang trở lại, thì nó cứ lặp đi lặp lại hoài thì là cũng rất là khó nói, là tại vì dị ứng có thể đưa tới viêm xoang, cho nên rằng là mà viêm xoang thì lại có đưa ra cái triệu chứng của dị ứng, cho nên chúng ta phải coi coi là những cái người nào mà dị ứng làm tới viêm xoang thì mình phải trị dứt cái dị ứng thì mình mới bớt được viêm xoang. Những cái người nào mà do cái chất ô nhiễm mà làm ra thì mình phải làm cho cách nào để mà chúng ta bớt hít vô những cái chất ô nhiễm đó, và chúng ta làm cho cái xoang của chúng ta bớt sưng đi thì mình mới bớt được cái viêm xoang. Một khi mà chúng ta có bị những cái bệnh giống như là bệnh nasal polyp á, là có những cái mục á, mà ở trong cái mũi của mình nó cứ mọc đi mọc lại
Mọc
hoài đó,
polyp ở
thì
trong
đó
đường mũi.
thì những cái đó là sẽ đưa tới những cái bệnh viêm xoang gọi là mãn tính, là tại vì mình cứ bị sưng đó hoài mình không có cách nào mà mình trị được hết. Và nasal polyp là một trong những cái bệnh rất là khó trị, nó cứ đi tới đi lui hoài và nó sẽ đưa tới những cái đó. Và Hoàng Anh đã từng có ở trong những cái mình không có làm ca mổ, nhưng mà lúc mình đi đi gọi là residency thì có đi qua những cái coi những cái ca mổ đó, và có những cái người mà mủ ở trong viêm xoang á mà nó dày giống như là kem đánh răng của chúng ta vậy đó, thì nó sẽ đưa tới cái, thì mình cứ nghĩ cây xoang của mình là nơi phải có không khí để clear đi, mà mình có mủ mà nó dày nó đặc như là kem đánh răng thì là cái người đó bị bệnh nặng tới mức độ nào, thì là mình rất là thấy nhiều những cái nơi mà bị dị ứng nhiều nó ưa bị như vậy, và những cái người đó là những người rất là khó trị, sẽ vô mổ bớt nhưng mà nó có thể bị trở lại xong rồi phải mổ lại nữa.
Như vậy câu hỏi là xoang trị dứt điểm được hay không thì cũng phải tùy trường hợp. Nếu là viêm xoang cấp tính nhẹ nhàng thôi thì trị dứt điểm được qua thuốc men. Nhưng mà nếu mà mãn tính hoặc là bị những cái polyp trong cái đường mũi đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài, và cho dù có mổ cũng có khả năng tái phát. Cho nên là không dứt điểm được đến những cái dạng mà viêm xoang nặng hoặc là mãn tính như vậy. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là nếu mà uống thuốc thì uống cái gì? Chữa trị mà nhẹ nhẹ đó thì trong thời gian bao lâu, rồi nặng đó thì mổ, thì trong thời gian bao lâu thì mổ xong rồi thì bao lâu thì tái phát? Những cái người mà họ đang đối phó với xoang chắc họ cũng cần phải coi xem là những cái cách đối phó này hiện bây giờ nhẹ nhất và nặng nhất nó hiệu quả công năng tới cỡ nào thưa bác sĩ.
Thì nếu mà viêm xoang mà do dị ứng mà nó làm ra thì là nó relatively nó simple, nó dễ trị hơn, thì có nghĩa là uống thuốc dị ứng để mà cho cái mình bớt bị xì mũi, bớt bị này nọ thì là nó sẽ bớt giãn sinh cái đó, thì là nó có thể dứt điểm cái đó. Và thường thường á là tại vì nếu mà mình nghĩ tới viêm xoang là cái đường giống như Hoàng Anh nói là cái đường nó phải flow đi, cái đường là cái đường mà
Phải
nó
thông
đưa
suốt.
ra nó phải thông những cái đường đó, thì là bác sĩ có thể đưa cho những cái thuốc xịt lỗ mũi để mà cho nó giảm sinh mấy cái cục thịt dư đó để nó thông đi những cái đường đó, hoặc là những cái thuốc gọi là pseudo ephedrine decongestant để cho nó clear cái đó ra, để mà cho nó thông những cái lỗ mũi của mình ra thì nó sẽ bớt. Và cái mà Hoàng Anh thường xuyên actually nếu mình nghĩ tới thì nó cái simple nhất và cái effective nhất nhưng mà nó người ta khó làm nhất đó là nước muối, tại vì bao giờ thì là nước muối nó rất là tốt, nước muối nó giúp cho chúng ta giảm sưng với lại giảm bị viêm, cho nên nếu mà mình có thể lấy được cái nước muối đưa vô cái mũi của mình, đưa qua những cái xoang của mình, nó sẽ làm giảm sưng và nó sẽ gọi là một tí xíu gọi là antiseptic để mà chúng ta đừng có bị viêm. Thì thường thường á là nó có một cái bình để mà nó có nước muối trong đó nó xịt vô để mà nó làm giảm sưng cái đó thì là bớt rất nhiều, cho nên là phần đông bác sĩ tai mũi họng đều khuyên bệnh nhân nên sử dụng cái nước muối cho những cái xoang của chúng ta.
Như vậy là nếu mà nhẹ nhẹ ra thì là nước muối. Nước muối đó là muối mà muối ăn mình pha với nước, chứ không phải là cần phải là nước muối đi mua nước muối sinh lý phải không ạ? Chỉ cần nước muối ăn
Nước
thôi.
muối thường thôi. Xong rồi bỏ vô cái bình, cái bình đó nó có thể xịt lên chỗ cái lỗ mũi của chúng ta.
Hoặc là uống những cái loại thuốc mà nó giúp cho cái chuyện là bớt sổ mũi đi thì nó bớt sưng viêm, hoặc là uống những cái loại thuốc mà làm cho bớt sưng viêm thì nó lại bớt có cái sự là tắc nghẽn đó, thì nó lại thông suốt, thì nó lại dễ hơn các cái triệu chứng. Đó là nhẹ, là uống những cái loại thuốc trị, gọi là trị dị ứng hoặc là trị sưng viêm. Nhưng mà nặng hơn một chút xíu thì sao thưa bác sĩ, nếu mà nó cứ
Nếu
tái đi tái phát thì hạ dầm dài qua thì sao?
nặng hơn tí xíu thôi, có nghĩa là có những người không có xịt được cái nước muối tại vì họ không có chịu được cái nước đi lên trên cái xoang của họ này nọ, cảm thấy cái triệu chứng là bị sặc này nọ thì nếu mà đưa tới lâu hơn hoặc là chị không có hơi dứt thì phải đưa tới, hoặc là những cái người không có thể chịu được những cái thuốc kia thì có thể đưa tới là thuốc trụ sinh. Nhưng mà mình cũng không có muốn dùng những cái kháng sinh nhiều quá, tại vì mình cứ dùng mỗi 6 tháng như vậy thì gì đó có thể đưa tới là lờn thuốc, mai mốt những con di trùng đó mình cần cho những cái cơ thể khác của mình mà mình dùng cái thuốc trụ sinh giống như vậy nó có thể là không có effective nữa. Đó là tại sao mình phải thì trong ngành y bao giờ cũng nói là ngừa bệnh hơn là trị bệnh, là tại vì bao giờ mình trị bệnh mình đều có cái side effect của cái thuốc, và mình phải bị cái lần thuốc của cái đó. Nhưng mà nếu mà mình không cách nào hết thì trụ sinh là kế tiếp, và nếu mà trụ sinh vẫn không có work được thì là mình có thể đưa tới rằng là cái khi ca mổ. Nhưng mà trụ sinh á, những cái người nào mà ở những cái nơi mà thường bị hoài á thì có thể là họ phải xài trụ sinh 3 tháng hoặc 6 tháng, tại vì hễ mà nó sưng lại thì người ta lại viêm trở lại.
Tôi biết thấy những người bị viêm xoang thường là hay dùng trụ sinh, có người là dùng tới dùng lui, cứ từng đợt như vậy đó. Thì nếu mà mình có thể nói là nặng hơn một chút thì là dùng trụ sinh trị viêm xoang thì có đúng không bác sĩ?
Nếu mà bắt đầu đưa tới cho cứ nhức đầu kinh niên, đưa tới bị sốt hay là những cái đàm nó ra những cái chất nó cái đàm nó đổi thành màu xanh hoặc màu nâu thì dĩ nhiên là phải đi chữa thuốc trụ sinh, tại đó là những cái bacteria. Những cái người nào mà bị tiểu đường nặng, bị kháng thể yếu mà bị viêm xoang thì mình cũng phải nên trị, tại vì những người đó cái cơ hội của họ bị nặng hơn rất là cao.
Thế còn cái khó khăn nặng nề mà người ta nói là phẫu thuật xoang á, nhiều người phải mổ xoang, thì cái cỡ nào thì phải mổ, và mổ như vậy đó nó ảnh hưởng gì không? Rồi sau khi mổ thì có yên tâm là tôi dứt điểm sạch sẽ, từ đây xoang của tôi tốt, không có sợ bị cái vấn đề về xoang nữa không?
Thì nếu mà nặng quá chỉ thuốc trụ sinh mà nó vẫn không có hết, là giống như Hoàng Anh nói, có nhiều khi cái mũ ở trong trại tổng nó dày nó đặc quá, cho dù có chỉ thuốc trụ sinh đi nữa thì nó vẫn không có được, nó làm cái scarring tissue, cái vết thẹo hay cái gì trong trọng thì phải đi mổ. Nhưng mà giống như Hoàng Anh nói, mổ rồi mình clear cái đó ra rồi, nhưng mà tại vì một cái lý do gì đó mình không có chỉ dứt cái điểm mà nó làm cho chúng ta bị viêm xoang thì dĩ nhiên mình cũng sẽ bị viêm xoang trở lại, mình bị sưng trở lại, mình sẽ bị y hệt trở lại thì lại mổ vô lại nữa. Cho nên là đó là tại sao nói rằng là một lần mổ nó không có phải là một lần, nó có thể quay đi quay lại nhiều lần cho cái ca mổ đó. Thì có thể rằng là người ta sẽ tới khi mà bớt sẽ làm cách nào cho nó giữ dài, phòng cái bệnh đó, làm cho nó bớt sưng. Một khi mà mổ xong rồi dùng nước muối, dùng những cái nước kia để mà xịt mũi để mà thông đi, thì là mong rằng chúng ta sẽ có thể kéo dài cái đó để mà không có trở thành lại nặng như lúc ban đầu.
Nhưng mà nếu mà mổ rồi mà vẫn tiếp xúc với những cái yếu tố gây bệnh, ví dụ vẫn là trong cái môi trường ô nhiễm nặng hoặc trong môi trường có thể bị dị ứng nặng thì vẫn có thể bị tái phát lại. Nhưng mà
Đúng vậy,
nhưng mà cái
thì
lần
tái
tái phát
phát
sau
nhanh
đó thì
hay
nó có
chậm,
tên.
tái phát nhanh hay chậm thì đó là do cái bệnh bệnh nền của chúng ta, là do cái tiếp xúc của chúng ta có gì đó sử dụng thuốc đều đặn như bác sĩ nói, làm theo những lời bác sĩ khuyên hay không, thì đó là cái độ mà có thể kéo dài hơn hoặc là nhanh hơn, đó là những cái yếu tố mà mình đều phải nhìn tới.
Như vậy một người viêm xoang nặng cỡ nào đi nữa mà đã được phẫu thuật rồi thì cũng không thể nào yên tâm là mình sẽ không bị xoang hoành hành hoặc là làm phiền nữa. Thành ra mình cũng vẫn phải cần những cái có những cái cách để mà mình làm sao ngăn ngừa những cái yếu tố gây bệnh, thì một lát mình sẽ nói về ngăn ngừa sau. Nhưng mà bây giờ những thắc mắc liên quan với viêm xoang, đó là viêm xoang có lây không bác sĩ? Tại vì nó cũng là đường mắt mũi miệng, nó cũng sụp xịt ho hen rồi ho dăng cái nước giọt li ti qua người khác, có lây gì không đó?
Viêm xoang đến mình nói đúng, strictly chỉ là do viêm xoang á thì là không có lây, là tại vì viêm xoang nó là cái đường sưng ở trong cái người của mình giữ lại, như mình bị giữ lại những cái chất nhờn đó, nó làm sưng, nó không có lưu thông được, nó không có clear ra những cái chất kia được, cho nên là nó không có bị xong rồi cái nó bị gọi là super infection, có nghĩa rằng là tại vì những cái sưng đó cho nên những cái con vi trùng bị vi khuẩn nó attract vô cái chỗ đó, chứ nó không có phải là cái bệnh mà do lây lan này nọ, do mình ho cái bay ra. Nhưng mà nếu mà mình bị viêm xoang là tại vì mình bị cảm cúm hay là mình bị COVID mà nó làm ra cho chúng ta bị viêm xoang, thì cái đó là mình bị lây, là tại vì mình bị lây do cái bệnh cảm cúm, mình bị lây do cái bệnh COVID chứ mình không phải là bị lây cho viêm xoang. Rồi cái người mà mình lây, mình đưa qua cái con cảm cúm, cái con cảm cảm ho hay con
COVID.
gọi gì đó, giờ con cảm một con cúm một con COVID này nọ, cái người đó có thể bị viêm xoang là tại vì những con đó nó tạo ra cho họ chứ không phải là viêm xoang của người này đưa tới người kia. Nhưng mà nếu mà mình nghĩ tới thì nói rằng là ô tại sao tôi bị lây, tôi bị viêm xoang thì nó là như vậy.
Bây giờ câu hỏi thứ hai là viêm xoang có di truyền hay không? Cha bị thì con bị hay không? Tại vì có những người cha bị rất là nặng, sợ là sau này con mình cũng bị ảnh hưởng, bị khó khăn, có đời sống khó khăn vất vả vì viêm xoang có hay không?
Viêm xoang mà do một cái bệnh nào khác mà nó tạo ra, giống như là mình biết được rằng tiểu đường có tí xíu di truyền, nasal polyp nó có một tí xíu di truyền, những cái bệnh mà giống như là do kháng chuyện gì để mà kháng thể của chúng ta nó làm nó hoạt động quá nhiều, mình phải uống thuốc giảm kháng thể giống như rheumatoid arthritis này nọ, có thể hơi di truyền, thì là nếu mà nó có đưa tới những cái đó đó thì nó có đưa tới cái viêm xoang để mà cái di truyền viêm xoang. Nhưng nếu mà nói là viêm xoang là do di truyền ra thì không có.
Tại vì cũng có những người á, là họ bị viêm xoang rất là nặng, họ sợ sau này con của họ cũng bị vậy, tại vì viêm xoang là mấy chục năm trời ròng rã đó, không mổ, những người đó không mổ nhưng mà cứ phải đi sụt sùi ho khạc hoài luôn liên tục như vậy, hễ tái gió trở trời là họ rất là khó khăn cái đường thở đường hô hấp, ra họ sợ là căn bệnh nghiêm trọng như vậy, thì không biết là con cái có bị ảnh hưởng hay không. Thì câu trả lời viêm xoang có di truyền hay không thì nó còn tùy là viêm xoang do những cái yếu tố bệnh tật nào khác hay là viêm xoang không, nếu chỉ là viêm xoang không thì không di truyền, hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Dạ thì thiệt ra rằng là có nghĩa là cái bệnh đó nó di truyền qua cái người đó, và cái người con đó có thể vì cái bệnh đó bị cái viêm xoang, thì là mình có thể nói như vậy. Nhưng nói là strictly là nếu mà không có bị cái bệnh nào nền hết mà người này bị viêm xoang, đứa con có bị viêm xoang không thì không có.
Bây giờ những thắc mắc tiếp theo đó là mình thấy những bệnh nhân bị viêm xoang họ hay khạc, nhổ, hỉ mũi, sụp xà, sụp xịt, tại vì như bác sĩ nói nó bị nghẹt mà, thì bây giờ phải thông ra, tại vì những người mà không thông thì sau này nó sẽ thành những cái cục mủ mà nó như là kem đánh răng, bác sĩ có nói lúc nãy đó, không thông được
Bây
nó
giờ
như
ai
kem
nhìn
đánh
thấy phim đánh răng đều sợ
răng, tại vì nó nghẹt một đống ở đó, thì dĩ nhiên người
hết.
ta rất khó chịu, người ta phải muốn khạc ra. Những người viêm xoang là họ cố gắng họ ho cho văng cái cục đàm, hay họ cố gắng họ xì mũi ra cho nó văng hết mũi cho nó thông thì mới thở được, rồi ho rất nhiều, khạc rất nhiều nha, hít nước mũi cũng rột rột sạc sạc rột rột, tức là một ngày cứ liên tục như là máy phát điện như vậy đó. Vậy đó thì những cái thói quen của những người bệnh nhân viêm xoang đó có làm cho bệnh nặng hơn hay không, nên hay không, hay là nên tránh những thói quen đó?
Thì ra đó những bắt buộc là họ phải làm như vậy, tại vì nếu như không thì họ không có thở được, hoặc là nếu mà không có ho thì ra nếu mà mình ho ra được đàm đó là một cái điều tốt, là tại vì mình muốn mình phải ho ra chứ nó không nó sẽ đi vô phổi của chúng ta và sẽ làm cho chúng ta bị viêm phổi, viêm cuống phổi này nọ, cho nên rằng là cái cơ thể của chúng ta nó bắt buộc chúng ta phải làm như vậy để mà mình clear ra, cho nên rằng là mình nói rằng là nó đúng hay không thì nó đúng, là tại vì họ phải làm như vậy họ mới khỏe được. Nhưng mà mỗi khi mà cứ như vậy hoài thì cơ thể của mình nó rất là mệt mỏi, tại vì giống như là mỗi một lần mà ai mà bị bệnh mà ho nặng sẽ biết được rằng là luôn mỗi lần mà lên cái cơn ho đó là rất là mệt mỏi, mà cứ phải sống cái như vậy hoài thì cái nó mình mất đi rất là nhiều cái energy, mình mất đi rất là nhiều cái tốt trong cơ thể của chúng ta, mình exert quá là nhiều cái force của mình, cho nên là nó sẽ đưa tới những cái bệnh tình khác. Đó là tại sao mình nên đi trị những cái bệnh này của chúng ta, và mình phải nên tránh những cái gì có thể đưa cho chúng ta tới những cái giai đoạn như vậy.
Tại vì cái đó là cái sự mà phản ứng lại cách đối phó tự nhiên với cơ thể mình, khi mà nước nhiều quá thì mình phải xì nó ra cho hết, hỉ mũi ra cho hết, hoặc là mình hít nó vô thật sâu cho nó thoát qua khỏi cái chỗ này thì mới thở được. Thì những cái thói quen đó không biết là vô tình làm cho bệnh nặng hơn hay là cũng có thể là giải thoát được rồi, những cái triệu chứng thì nó làm bệnh nhẹ đi, thì có nên hay không. Thì bệnh nhân viêm xoang họ làm cái đó hoài mà không biết là làm vậy thì là tốt hay xấu, thì cái câu hỏi này cái ảnh hưởng ra sao đó, thì bác sĩ có giải thích là nếu mà ho ra được thì tốt, nhờ nếu mà hít mũi khục khịch hoài, nhiều khi làm nhiều quá cái đường mũi nó cũng bệnh ảnh hưởng, nó cũng chảy máu phải không bác sĩ, nó cũng
Dạ
có
đúng,
cái
dạ đúng.
nhà.
Dạ.
Nhưng mà những cái sự ảnh hưởng đó nó không làm cho bệnh nặng hơn phải không ạ?
Cái đó gọi phản ứng của cơ thể của chúng ta là để mà bảo vệ cho chúng ta, để cho đừng có bị bệnh nặng hơn. Cho nên là không có thể nào mà nói họ không thể làm gì được hết, tại vì đó là cái reflex của cái cơ ngợi của mình. Giống như bây giờ nếu mà mình cứ bị nghẹt mũi mà mình không có clear ra cái mũi của mình cũng không có chịu được, cho nên mình bắt buộc mình phải clear ra để mà mình thông được cái đường, cái cơ, cái hô hấp đó của chúng ta. Cho nên rằng là không thể nào mà chấp những cái người đó được, hoặc là tại vì nhiều khi đi ăn mà thấy như vậy thì cũng có nhiều người khó chịu, nhưng mà đó là cái kháng thể của người ta.
Trong bệnh nhân viêm xoang họ hay rột rẹt lắm, nhiều khi đang giữa bàn ăn cái họ cứ hít mũi đó, hít rột 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 lên, cái đó không không làm thì không được, nhưng mà làm thì nhiều khi bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt, cũng gây cho sự khó chịu cho người xung quanh. Dạ, câu hỏi tiếp theo là cứ mỗi lần tôi viêm xoang theo từng đợt, mà có đợt tôi cứ viêm xoang lên là tôi cứ uống trụ sinh kháng sinh, tôi đè nó xuống vậy là xong, không cần phải điều trị, không cần phải đi đâu tìm hiểu gì hết, mổ xẻ gì hết, đúng hay sai?
À, cái đó rất là sai. À, giống như Hoàng Anh nói rằng là mỗi lần mà thứ nhất rằng là chúng ta không có biết rằng là cái viêm xoang đó là do cái gì nó ra, có thể do dị ứng nó ra thì là trị nó rất là dễ dàng, có thể là do ô nhiễm ra thì mình nên tránh những cái đó. Thì là bao giờ đi nữa bớt thuốc kháng sinh, bớt thuốc trụ sinh đều là tốt hơn cho cơ thể của chúng ta. Là tại vì giống như Hoàng Anh nói, mình uống cái thuốc đó vô nhiều quá mình bị cái side effect của cái thuốc trụ sinh đó, mà không những vậy mình còn bị lờn thuốc cái trụ sinh đó, để mai mốt mà chúng ta khi mà mình bị nặng hơn vì một cái bệnh gì, bị viêm phổi hay là bị viêm đường tiểu nặng, bị viêm máu, mình muốn có thể có được những cái thuốc trụ sinh đó để giúp cho chúng ta. Đó là tại sao mình nên tránh, nên đi gặp bác sĩ. Cái đó là Hoàng Anh thật lòng là khuyên, chứ không phải tại vì Hoàng Anh là bác sĩ Hoàng Anh muốn mọi người tới. Nhưng mà có nhiều cái bác sĩ có thể giúp cho chúng ta được mà không có cần những cái thuốc trụ sinh, những cái trị nặng như vậy.
Bây giờ cũng hết thời gian rồi, bác sĩ phải trở lại với công việc. Thì trước khi rời chương trình thì xin bác sĩ những cái lời khuyên như nãy mình có nói đó, làm sao để mà ngăn không có bị viêm xoang, hoặc là đã trị rồi thì phẫu thuật rồi thì ngăn nó không trở lại đó, thì những cái lời khuyên sao cho gọi là ngăn ngừa phòng ngừa được bệnh viêm xoang thưa bác sĩ.
Thì viêm xoang nếu mà mình ở những cái khơi nơi nào mà quá khô, cái thời tiết lạnh, thời tiết khô thì mình nên thường thường giữ cho cái độ ẩm của mình nó tốt đi xíu. Thì ở ngoài đó có rất là nhiều cái máy nó có thể ra đưa ra tí xíu cái độ ẩm để mình giúp cho chúng ta. Thì là nếu mà còn cái mà Hoàng Anh khuyên á, là nên giống như mọi người mà xăm xông hơi này nọ đó, thì là lúc mà mình nấu cơm hay cái gì á, chỉ hít một tí xíu hơi ẩm nó vô cho cái thoa xoang của mình, nó cũng sẽ giúp được, nó dịu lại đi, nó bớt sưng đi. Và giống như Hoàng Anh nói, nước muối mình không cần biết mình ở chỗ nào hết, nơi có nhiều ô nhiễm, nơi bị dị ứng nhiều, nơi quá khô, nơi quá ẩm này nọ đó, thì cái nước muối đó, nước hơi ấm ấm của nước muối đó xịt vô trong cái xoang mũi của mình, nó đều giúp được cho chúng ta bớt bị sưng cái lỗ mũi của chúng ta, bớt bị sưng mấy cái mucosal, bớt bị sưng cái xoang, clear ra được hết những cái chất dơ cho nhờn ở trong cái xoang của mình. Thì đó là những cái tốt nhất. Mà nước muối không những là chỉ xịt vô lỗ mũi tốt đâu, mà những cái bác lớn tuổi ưa bị sưng chân hoặc là đi nhiều này nọ đó, ngâm nước muối dưới chân của mình trước khi đi ngủ 10 hoặc 15 phút cũng giúp cho cái máu của mình lưu thông tốt cho cái cơ thể của mình, nhất là đưa tới cho cái chân. Những người nào ưa bị chuột rút, Hoàng Anh cũng khuyên rằng là nên ngâm nước muối dưới chân để mà cho cái lưu thông máu đều. Cho nên nước muối rất là tốt cho cái cơ thể của mình để làm giảm sưng, bớt bị viêm. Thì là đó là hai cái mà Hoàng Anh khuyên. Thì những cái nào mà có thể làm cho chúng ta bị giống như là xì mũi nhiều, ác xì nhiều thì mình nên tránh những cái đó. Và tại vì nếu mà mình làm vậy nhiều quá thì những cái cục thịt dư của mũi của mình nó sẽ sưng lên, và một khi nó sưng lên thì độ lưu thông ở trong xoang của chúng ta cũng không có tốt. Thì là mình cũng nên tránh, mình nên biết những cái gì để mà mình tránh cho cơ thể của mình, và cơ thể của mình sẽ nói cho mình biết cái đó không tốt cho mình. Và tại vì mình đi qua cái đó mình sẽ thấy mình ác xì nhiều, mình khó chịu này nọ, là cơ thể của chúng ta nói, thì mình nên tránh những thứ đó.
Và những nơi mà ô nhiễm không khí bụi bặm quá đó thì nên là lúc nào cũng có khẩu trang để mà cản được lớp bụi nào thì thay lớp bụi đó. Và những khẩu trang mà tốt hơn nữa, tiêu chuẩn cao hơn nữa thì càng tốt, chỉ là cái khẩu trang vải thì nó cũng không bảo vệ bao nhiêu. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, Trà My đã lố của bác sĩ 3 phút rồi, muốn hỏi thêm nữa nhưng mà rất là xin quý vị thông cảm là vì bác sĩ sáng nay có cuộc hẹn gấp thành ra phải rời chương trình lúc này. Mong quý vị đón theo dõi chương trình Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ để mà theo dõi những thông tin y học cập nhật mới nhất và được giải đáp thông tin về sức khỏe. Ngày hôm nay thì chúng tôi xin quý vị thông cảm là không có đủ giờ để mà giải đáp những thắc mắc của quý vị, nhưng mà mong quý vị trở lại tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục được học hỏi thêm và tiếp tục được giải đáp những thắc mắc của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ Phan Lạc Hoàng Anh từ Trung tâm Y tế Gulf Freeway đã dành cho chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn Trà My. Dạ, cũng xin lỗi là hôm nay quá nhiều bệnh nhân mà mấy em quên, cho nên mấy em cứ gặp thêm bệnh nhân này, thêm meeting này nọ. Thì mong là kỳ sau mình có thể nói nhiều hơn. Dạ.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý khán thính giả trong chương trình tối thứ tư hàng tuần. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.